quý vị thính giả, VSpeak là một tổ chức vận động vì cộng đồng phi lợi nhuận ở miền Tây Melbourne, được thành lập bởi những cha mẹ gốc Việt. VSpeak ra đời sau khi trường tiểu học Footscray dẹp bỏ chương trình song ngữ Việt Anh duy nhất của Úc. Đến nay thì VSpeak đã vận động thành công Hội đồng thành phố Melbourne ra đời các lớp vỡ lòng mẫu giáo, preschool song ngữ Anh Việt và sản xuất một podcast vô cùng thú vị. Là một tổ chức cộng đồng hết sức non trẻ, VSpeak chỉ hơn một tuổi đời và đang nỗ lực xây dựng các chương trình song ngữ, cũng như tìm cách bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ở miền Tây Melbourne. Sau khi trường tiểu học Footscray loại bỏ chương trình song ngữ tiếng Việt, thay thế bằng chương trình song ngữ tiếng Ý, ngay tại trái tim của thành phố có đông cộng đồng người Việt sinh sống nhất, nhiều cha mẹ đã không bỏ cuộc. Họ lao vào những dự án tiếp tục duy trì sự sống còn của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Úc, đồng thời thúc đẩy nền văn hóa và kinh nghiệm sống của các cộng đồng văn hóa đa sắc tộc. Trong một năm đầy khó khăn do phong tỏa Covid vừa qua, VSpeak đã đạt được nhiều thành tựu và chuẩn bị cho ra mắt podcast với tên gọi Growing Up Bilingual in Australia.
Và trong tiết mục nuôi con ngỗng tuần này, Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ hai thành viên của VSpeak. Đó là nhà văn Chi Vũ và người sáng lập VSpeak, anh Hoàng Nguyễn. Xin được chào anh Hoàng Nguyễn và chị Chi Vũ ạ.
Hello mọi người.
Xin chào quý vị.
Chắc là Bích Ngọc để cho hai anh chị sẽ giới thiệu sơ qua một chút xíu về mình với lại thính giả của SBS Radio.
Vậy Chi là người tác giả rồi cũng đạo diễn những vở kịch song ngữ, lâu lâu thì cũng biết nhờ người khác dịch tiếng Việt từ tiếng Việt qua tiếng Anh để diễn viên người Việt diễn hai ngôn ngữ được. Rồi Chi cũng làm những cái dự án mà dạy mấy đứa trẻ con, em học sinh viết kịch bản ngắn cho radio chẳng hạn, hay là cho phim.
Em cũng là phụ huynh và cũng trong cái nhóm biện hộ VSpeak, cũng có gia đình có hai đứa trẻ ở thành phố Footscray và Melbourne.
Trước khi chúng ta đi sâu vào những cái câu hỏi với nhà văn Chi Vũ và anh Hoàng Nguyễn, thì Bích Ngọc muốn chia sẻ với quý vị khán giả đó là cả anh Hoàng Nguyễn và chị Chi Vũ thì cả hai người đều nói ngôn ngữ, đầu tiên là ngôn ngữ tiếng Anh, trưởng thành Úc, do vậy tiếng Anh của anh chị tốt hơn rất là nhiều so với tiếng Việt. Nhưng mà khi mà tham gia vào cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì anh Hoàng Nguyễn và chị Vũ rất là nỗ lực trong cái việc là muốn nói tiếng Việt để có thể thể hiện được là một người lớn lên ở Úc với hai ngôn ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh thì có được những cái lợi thế như thế nào, và cái quá trình cũng như cái nỗ lực của anh chị trong cái việc là giữ gìn tiếng Việt cũng như là dạy tiếng Việt cho con của mình. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với podcast Grow Up Bilingual in Australia trước. Một cái podcast rất là thú vị, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cái kinh nghiệm cho các gia đình Việt Nam trong việc giữ tiếng Việt tại Úc. Nhà văn Chi Vũ là người dẫn chương trình và sản xuất podcast này. Thì chị có thể chia sẻ với thính giả SBS là cái ý tưởng của chị đến từ đâu?
Ok. VSpeak là cũng như một nhóm advocate cho cũng như nước Úc có thể nhiều ngôn ngữ hơn ha. Chi cùng với Hoàng làm một cái dự án podcast thí nghiệm sẽ ra mắt thứ bảy cuối tuần này ha, Footscray. Cái tên của podcast là Growing Up Bilingual in Australia, là mình tạm dịch là lớn lên là một người nói song ngữ ở nước Úc đi ha. Hoàng đã mời Chi với Andre Đào cũng người tác giả, làm thử hai tập podcast đầu tiên, rồi hy vọng là năm sau có thể làm thêm những tập podcast. Cái ý định của podcast này á là phỏng vấn những gia đình mà biết nói nhiều thứ tiếng. Chúng tôi cũng muốn là ca ngợi, ủng hộ, chúc mừng những nỗ lực của phụ huynh và con cái đang ráng giữ gìn tiếng Việt hay là những ngôn ngữ khác, chứ không phải chỉ là tiếng Việt thôi. Về sau thì cũng muốn phỏng vấn những gia đình nói ngôn ngữ khác nữa. Chi và nhóm thực hiện podcast này muốn hiểu thêm về những cái thử thách cho những gia đình song ngữ ở nước Úc.
Rất là cảm ơn chị Vũ đã chia sẻ cái ý tưởng của podcast lớn lên nói song ngữ ở Úc. Bích Ngọc đã có cơ hội được nghe qua hai cái tập đầu tiên của cái podcast này và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được nghe các em nhỏ cũng như là cả bà ngoại, rồi cha mẹ, tức là cả ba thế hệ, họ chia sẻ cái niềm hạnh phúc khi mà giữ tiếng Việt cho con, rồi khuyến khích con nói tiếng Việt ở Úc. Và có một em mà có chia sẻ là em lớn lên trong một cái môi trường mà hàng xóm, rồi mọi người xung quanh đều nói tiếng Việt. Và khi chị Chi hỏi là em cảm thấy như thế nào khi mà nhiều người nói tiếng Việt như vậy, thì em nói là em rất là happy, em rất là hạnh phúc. Cái điều mà chúng ta trong vai trò là những người lớn, cha mẹ thì chúng ta rất là hạnh phúc. Anh Hoàng có thể nói một chút xíu là tại sao mà anh Hoàng lại mời nhà văn Chi Vũ tham gia làm dẫn chương trình cho cái podcast này không ạ?
Thì mình cũng biết Chi Vũ việc cái languages, mà cũng biết là Chi Vũ cũng rất là interested in thông ngữ, tại vì that's your research, chị.
Nhà văn Chi Vũ là một người rất là quan tâm đến song ngữ, cũng như là có nhiều những cái tác phẩm cả về sân khấu cũng như là văn học với hai cái ngôn ngữ Việt và Úc. Chị đã học hỏi được những cái kinh nghiệm gì trong cái quá trình mà chị phỏng vấn các gia đình khi mà họ chia sẻ là họ giữ và nói tiếng Việt ở Úc?
Nãy chị Bích Ngọc nói là cũng như bé Mai á, cũng như lúc mà đi ra ngoài tiệm dùng Fitzcray hay Sunshine thì nghe ngôn ngữ tiếng Việt thì bé thích thú lắm. Chị nghĩ là cái đó là tại vì cha mẹ bé Mai á khuyến khích cả ba đứa con học tiếng Việt. Attitude, cái thái độ mà của người những người phụ huynh á muốn giữ gìn tiếng Việt, hay là thiệt ra gia đình đó bốn độc đáo lắm, tại vì biết bốn ngôn ngữ lận. Người cha đó, người cha đó là anh Michael á, bố ông nội bà nội á là biết tiếng Hy Lạp với tiếng Ý. Là anh Michael đó là lớn lên ở vùng Brunswick, thì cũng giống như là bé Mai là cũng đi ra ngoài đường cái nghe tiếng Hy Lạp, tiếng Ý. Rồi trong gia đình thì cha mẹ của anh Michael thì nói tiếng Anh, tại vì hai người, một người nói tiếng Hy Lạp, một người nói tiếng Ý, nên là anh Michael muốn giữ gìn ngôn ngữ cho con mình. Mà anh cũng có cái hiểu sự thực tế, cũng như là mình đâu có dạy ba đứa con của mình cả bốn ngôn ngữ được. Mình phải tập trung vào một ngôn ngữ thôi chứ. Anh Michael với chị Tanya đó, cha mẹ của bé Mai á, thì chọn là tập trung vào tiếng Việt. Ông ngoại bà ngoại thì hai người Việt hết, nói tiếng Việt với nhau ha. Rồi khi cũng sống ở trong vùng gần Footscray Sunshine, thì cái cơ hội mà nghe tiếng Việt trong môi trường á thì nhiều hơn. Mà mình nghe anh Michael nói về cái sự lựa chọn đó thì cũng thấy là anh cũng một chút đau khổ, tại vì anh đâu có biết nói tiếng Việt đâu. Cái đó cũng hơi khó cho anh.
Nghe qua thì có vẻ rất là khó cho anh Michael, nhưng mà có thể thấy một cái điều đó là anh rất là tôn trọng và anh đánh giá cao cái việc mà con nói được tiếng Việt. Mặc dù là anh không có hiểu tiếng Việt, nhưng mà anh vẫn động viên con là hãy cố gắng nói một cái ngôn ngữ khác, dù đó không phải là về phía ngôn ngữ của cha mà là ngôn ngữ của mẹ, tiếng Việt cũng được. Tức là với những cái kinh nghiệm của các gia đình trong những cái podcast này, thì chị nghĩ nó sẽ mang lại cái lợi ích gì cho thính giả?
Cái câu hỏi này rất là lớn ha. Chị bắt đầu với cũng như mẹ của bé Mai đi ha, là chị Tanya là thế hệ thứ hai, chị sinh ra bên Úc. Rồi cũng trải qua những cái khó khăn mà học hành rồi giữ gìn tiếng Việt ha. Nên chỉ bây giờ truyền tiếng Việt cho thế hệ thứ ba là cũng khó lắm. Nên người thính giả nghe cái podcast thì họ sẽ nghe là chị Michael làm những cách nào để giữ gìn ngôn ngữ cho ba đứa con. Rồi mà thiệt ra trong cái ngành ngôn ngữ học á, họ có phân biệt giữa receptive language skills, khả năng tiếp nhận ngôn ngữ ha, và khả năng diễn đạt ngôn ngữ. Mấy trẻ em gốc Việt á, ở bên Úc thì thường thường biết nghe giỏi hơn mà biết nói tiếng Việt, phải không?
Chính xác.
Nên lúc mà chị phỏng vấn bé Mai đó, thì chị hỏi câu hỏi tiếng Việt. Rồi cháu hiểu hết, rồi trả lời bằng tiếng Anh. cái đó cũng là mình biết là nó hiểu tiếng Việt nhiều hơn là biết nói. Nói thêm về những cái mà chị học hỏi từ cái gia đình tập đầu tiên á, cái tập đầu tiên thì Chi với Hoàng đi St. Albans, phải không Hoàng? Thì phỏng vấn cháu Trọng, 9 tuổi ha, là em học sinh đang học tiếng Việt. ông á, rất được ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại khuyến khích để em học tiếng Việt mẹ đẻ, ha, tiếng mẹ đẻ. Mà thiệt ra là nó trong một cái môi trường đơn ngữ. Tại vì nó lớn lên á là nó không có nhiều bạn, người bạn gốc Việt để nói chuyện tiếng Việt ha. Nó ít khi có cơ hội để diễn đạt tiếng Việt bằng tiếng Việt. Mẹ của Trọng á là chị Vinh á, chỉ quan sát một cái ý kiến này rất hay là chị Vinh á qua đây lúc 14 tuổi chỉ nói tiếng Anh á. Mình đâu có nghĩ là chỉ sẽ nói tiếng Anh có giọng người Úc được. Thì mấy đứa trẻ lớn lên bên này, sanh bên này, thì nó nói tiếng Việt mà cái giọng không có giống người lớn lên ở Việt Nam á, thì mình cũng phải nhường một chút, hiểu một chút cho cái hoàn cảnh đó.
Có thể thấy là cái vai trò của cha mẹ rất là quan trọng trong cái việc là chúng ta thông cảm cũng như là động viên các con nói tiếng Việt. Các bé phát âm nó chưa có được rõ ràng lắm. Và Bích Ngọc cũng tin là với những cái bé mà là thế hệ thứ ba, third generation, giống như là con của anh Hoàng Nguyễn chẳng hạn, thì cái việc mà giữ được tiếng Việt trong nhà là rất là khó nữa, lại càng khó hơn. Anh Hoàng ơi, theo Bích Ngọc được biết là cái sự tồn tại của cái podcast Growing Up Bilingual in Australia depend on the funding. How can people support your project? And I know that you're going to launch this podcast this Saturday. So give us some information so the audience who how can they join the event?
Dạ, thì nếu bạn muốn đi thăm cái launch thứ bảy tuần này, trang web của chúng tôi vietbilingual.org. Sau đây mà bạn cũng muốn giúp nhóm làm thêm cái podcast thì cũng có thể quyên tặng cho VietSpeak được. Đi có cái trang web vietbilingual.org. Donate to VietSpeak. The best support is chia sẻ cái podcast này với gia đình và bạn bè của bạn. The more people to listen, I think, is the best support.
Có thể thấy là năm 2020 vừa qua là một năm rất là khó khăn vì phong tỏa COVID kéo dài ở Melbourne. Nhưng mà mình thấy là VietSpeak có rất là nhiều những cái thành tựu mà đáng tự hào. Thì anh Hoàng ơi, chúng ta có thể nói một chút xíu về cái dự án mà thành công trong việc vận động chương trình song ngữ ở lớp vỡ lòng preschool đã được hội đồng thành phố Melbourne ủng hộ được không ạ?
Dạ, thì cái nhóm của mình cũng rất là nhỏ và rất là mới. We're all volunteers, so during COVID, we try to do as much as we can. Năm qua đây, mình cũng tổ chức một diễn đàn cộng đồng nói về ngôn ngữ và language and community in place, fifth grade early this year. Và mình cũng bắt đầu một research project, nghiên cứu những gì phụ huynh cần để giúp dạy con nói tiếng Việt. So that's so that's a really exciting project. VietSpeak cũng tập với trường đại học Melbourne và Western Sydney cho chương trình song ngữ mẫu giáo cho năm 22 mà mình đang làm việc với một trung tâm Braybrook là thành phố vòng Melbourne. So that's also very exciting.
Vậy thì trong năm tiếp theo, năm 2022, thì kế hoạch của VietSpeak là gì ạ? Và cả podcast Growing Up Bilingual in Australia nữa.
Nhóm của mình cũng đang tổ chức một hội nghị chuyên để về ngôn ngữ và cộng đồng. It will be a community symposium in fifth grade với Chi and một cái workshop phụ huynh sinh viên cho làm sách song ngữ. Với lại mình cũng tiếp tục làm cái research, lots of activities.
Năm 2022 thì podcast Growing Up Bilingual in Australia do chị làm sản xuất cũng như là những chương trình đó thì sẽ có những cái điều gì mới?
Chị cũng chưa biết. tại vì mới làm hai tập này thí nghiệm thôi nên chị với Hoàng với Andre thì mong muốn là những người thính giả nghe những cái podcast này, hai cái podcast này thì có thể họ muốn volunteer để được phỏng vấn. Thì nếu mà càng nhiều gia đình cũng như là muốn phỏng vấn thì có nhiều podcast hơn, rồi chia sẻ những cái podcast này cho không phải chỉ người Việt thôi, mà người da trắng chỉ biết tiếng Anh thôi đó, thì họ cái hiểu cái tâm trạng hay là cái suy nghĩ của những người mà biết nói nhiều ngôn ngữ hơn, thì họ lúc mà họ thí dụ là họ đi bầu cử vote thì họ có một cái hiểu biết về những cái nhu cầu của gia đình mà muốn giữ gìn nhiều ngôn ngữ khác nhau, chứ họ không phải là chỉ nghĩ là nước Úc này chỉ cần một thứ tiếng thôi, tiếng Anh, rồi mấy cái ngôn ngữ kia đâu có cần, không có quan trọng đâu, thì có một ngôn ngữ là đủ rồi. Nghiên cứu ta biết là mấy cái gia đình mà có di sản, nói là di sản ngôn ngữ ha, là heritage language á, giữ gìn thì tốt hơn cho mấy đứa con. Không phải chỉ trong cái ngôn ngữ đó mà họ mấy đứa trẻ nó học giỏi hơn nhiều lĩnh vực khác nhau, chứ không phải chỉ ngôn ngữ đó thôi.
Đúng như vậy, Minh Ngọc rất là đồng ý với ý kiến của chị Chi Vũ, đó là khi mà những người Úc khác họ nghe podcast này thì họ cũng hiểu thêm về người Việt của chúng ta, cách mà chúng ta nuôi dạy con cái, cách mà chúng ta giữ gìn cái ngôn ngữ di sản của mình. Và qua đó, biết đâu họ cũng học được một số cái điều để mà họ tiếp tục họ giữ gìn chính cái di sản của bản thân họ. Ngày hôm nay thì Bích Ngọc rất là cảm ơn nhà văn Chi Vũ và anh Huỳnh Nguyễn đã tham gia tiết mục nuôi con ở Úc và chia sẻ nhiều cái câu chuyện thú vị liên quan đến các kế hoạch của Việt Speak, cũng như là podcast Growing Up Bilingual in Australia.
Thì mình, cái message thì mình cũng muốn mấy anh trẻ giống như take pride in your language. Mấy phụ huynh và gia đình support each other in language learning.
Chắc là cái thông điệp mà chị muốn chia sẻ là những gia đình người Việt á, như muốn dạy con hay là muốn giữ gìn tiếng Việt thì tìm cách nào mà nó fun, nó vui một chút để cho con cái nó hứng, nó muốn nói tiếng Việt. Rồi cái thì lúc mà mấy đứa em nói tiếng Việt mà nó sai một chút thì mình cũng như sửa một cách một cách sát thủ một chút. Thì nếu mà mấy đứa trẻ thấy vui học tiếng Việt thì nó sẽ khuyến khích học nhiều hơn.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn thính giả tại SBS.